Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn, tức ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại chùa Pháp Thường, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, có khóa tu lần thứ 19 cho các Phật tử. Chúng tôi được Thượng tọa trụ trì yêu cầu đến đây để sinh hoạt cùng với đạo tràng Phật tử chúng ta, và có một bài pháp thoại để gửi đến toàn thể quý vị với thời gian khoảng 60 phút. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là Tại sao tôi phải tu? Thưa quý vị, bài pháp này được dựa vào một bài kinh ở trong kinh Tạng Pali. Bài kinh mang tên là Ratthabala. Thưa quý vị, bài kinh này theo thứ tự là kinh số 82 ở trong số 152 bài kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy. Bài kinh này đề cập đến một chàng thanh niên khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi mới phát tâm đi tu, nhưng mà cha mẹ thì không muốn, vì chàng thanh niên này là con một. Tuy nhiên người con này thiệt thực nhịn ăn và nói rằng nếu cha mà không cho mình đi tu thì mình nhịn ăn đến chết. Vì sợ con chết cho nên người cha người mẹ đồng ý cho con đi tu, nhưng mà trong lòng là không có vui, bởi vì không muốn con mình đi tu. Theo Đức Phật thời gian thì chàng thanh niên Đắc Tá Ba Lá này được đắc đạo đắc quả và sau đó xin về thăm nhà một lần. Thì khi đến đi mang bình bát khất thực đến trước nhà của người cha mẹ mình, thì lúc bấy giờ người cha không nhận ra người con cho nên mới xua đuổi người con, vì trong lòng còn oán hận vì những người tu này, vì những người xuất gia này mà làm cho con ông phải bỏ nhà mà ra đi. Lúc bấy giờ người con là tỳ kheo Ratthabala mới mang bình bát và bắt đầu đi ra rời khỏi căn nhà đó. Đồng thời lúc đó có một người giúp việc, một cô gái giúp việc trong nhà mang một cái tô cháo cũ hôm qua tính đem đi đổ, thì vị tỳ kheo này mới nói: cô mang cháo đi đổ, thay vì cô đổ xuống hố, bây giờ cô đổ vào bình bát tôi đi. Thì cô gái này mới đổ cái tô cháo cũ vào bình bát của nhà sư này. Rồi trong lúc mà cho cái chén cháo này cho vị tỳ kheo, thì cô gái này cô thấy, cô nhớ tức là cái gương mặt đây là ông chủ của mình, ông chủ con của mình. Nên cô mới chạy vào, cô nói với người cha là có cậu là cái người xuất gia đó, tỳ kheo đó. Thì người cha mới chạy ra, mới bảo tại sao về nhà không vào, tại sao không có nói, vì thay đổi hình tướng cho nên là người cha không có nhận ra được. Và sau khi nói chuyện thì mới biết được. Và người cha mới bảo, nói rằng ngày mai xin mời đến để dùng cơm, để cúng dường. Thì thưa quý vị, người cha mới suy nghĩ, bây giờ làm cách nào để cho người con này thấy hoàn tục. Cho nên người cha này mới chất đầy vàng bạc của cải giữa nhà. Và khi người con về thì thấy vàng bạc như vậy, thấy đam mê là có thể từ bỏ cái đời sống xuất gia ở chùa. Đồng thời cũng báo tin cho những người vợ. Lúc cái chàng này trước khi tu thì có vợ, cũng còn rất trẻ, nhưng mà sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì mới giác ngộ và mới xin đi xuất gia. Thì báo tin cho những người vợ cũ của vị tỳ kheo này, tất cả đều tập trung về ngôi nhà của người cha đó. Và khi vị sư này đến khất thực thì người cha mới đem vàng bạc ra, nói rằng đây là tài sản mà cha dành cho con, bây giờ con phải bảo vệ gìn giữ nó. Rồi sau đó mới bảo mấy người vợ cũ từ trong buồng, trong phòng nó chạy ra, rồi nói lời thân thiện, thương tiếc để cho cái người chồng cũ của mình là vị tỳ kheo hiện nay thay đổi cái suy nghĩ và trở về gia đình. Tuy nhiên tất cả đều không làm lay chuyển được một vị tỳ kheo mà đã đắc được đạo quả rồi. Cuối cùng vị tỳ kheo bảo, nếu gia đình có làm phước thức ăn thì mang ra đây, còn nếu không thì bằng tăng sẽ rời khỏi nhà. Thì lúc bây giờ người cha mới cho những người trong gia đình mang thức ăn ra cúng dường cho vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo sau khi thọ thực xong đi về cái ngôi vườn này của nhà vua và ngồi nghỉ trưa ở đó. Lúc bây giờ cái vị vua ở là chủ khu vườn này, đồng thời cũng ra gặp nghe có vị tỳ kheo Ratthabala đến cái vườn của mình, nên ra mới gặp thăm viếng và mới hỏi tại sao trẫm thấy rằng là đây là câu hỏi của vua. Những người đi tu đa phần là chẳng hạn như nghèo, không có cơm ăn áo mặc mà phải đi tu. Còn trưởng lão là cái gia đình giàu có sang trọng, tại sao đi tu? Rồi trẫm thấy những người đi tu thường già yếu, nghĩ rằng cái già cái chết nó sẽ đến, cho nên là phải đi tu để mà tạo công đức phước báo. Tại sao mà nhà sư chưa già mà để đi tu? Rồi mới hỏi câu tiếp theo, thường á là trẫm thấy những người đi tu đa số là nhiều khi thiếu ăn thiếu mặc, cho nên vào chùa ở để nương tựa cửa chùa để mà sống qua ngày, để được sự làm phước cúng dường của bá tánh. Tại sao ngài lại đi tu? Rồi cảm thấy rằng là thỉnh thoảng có người bệnh, khi họ bệnh thì họ cũng sợ, cho nên họ cũng muốn đi tu để mà họ ở chùa được ngày nào hay ngày đó, vân vân. Tại sao mà nhà sư lại đi tu, trong khi nhà sư còn trai trẻ mạnh khỏe giàu có sang trọng, vân vân. Thì sau đó vị sư này mới trả lời tại sao ngài đi tu. Và đó là cái phần mở đầu của bài pháp là duyên khởi. Tại sao có cái đề tài là tại sao tôi phải tu? Thì cái phần sau này sẽ trình bày cho quý vị cái đề tài chính của bài thuyết pháp, tại sao phải đi tu. Thưa quý vị, câu trả lời của tỳ kheo Đắc Tháp Ba La được viết lại thành một cái bài thơ 13 khổ, mỗi khổ là 4 câu. Quý vị tính nhanh giùm thầy coi là bao nhiêu câu. 13 52 câu. Và thầy sẽ giảng cho quý vị 52 câu này. Có chịu không? Chịu. 52 câu mà giảng trong 60 phút thì mỗi câu là 1 phút. Bây giờ đã cái phần giới thiệu duyên khởi hết 10 phút rồi, còn lại là 50 phút. Như vậy mỗi câu không tới 1 phút. Đồng ý không? Cho nên quý vị phải tập trung cao độ thì mới nghe được hết 52 câu này. 4 câu thứ nhất, 4 câu đầu, tức là từ 13 lần, một lần giảng, một lần giảng 13 lần mà một lần là 4 câu. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tại sao tôi tu? Thì ông vua này ông nói sư là người giàu có sang trọng, tại sao mà phải tu? Thì vị này trả lời: tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê theo của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Trong 4 câu này, thầy xin hỏi quý vị, câu nào là ý nghĩa nhất? Câu nào? Câu thứ nhất, câu nhì, câu thứ hai, câu thứ ba hay câu thứ tư? Câu thứ mấy? Câu cuối? Câu đầu? Câu cuối? Nhưng mà theo thầy á, thầy chọn câu thứ hai. Cho nên quý vị là zero điểm hết rồi. Câu thứ hai, nếu thầy chấm bài mà thầy hỏi quý vị chọn câu nào là câu hay nhất, quý vị chọn câu cuối và câu thứ ba. Câu thứ ba là cái câu thứ ba là câu mà nó làm rõ nghĩa câu thứ hai. Câu thứ tư là cũng làm rõ nghĩa câu thứ hai. Còn câu thứ hai là cái câu mà cần phải hiểu thêm. Tôi đã thấy biết bao người giàu có, đây là cái hiện tượng, hiện tượng là người giàu có nhưng mà chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, càng giàu càng tham, càng giàu càng tham. Cho nên quý vị nói rằng là thôi bây giờ tôi không có đến chùa Pháp Thường, tôi giữ khóa tu để tôi ở ngoài tôi lo tôi làm tôi có tiền, là khi nào tôi tiền tôi nhiều rồi tôi mới tu đó. Thì khi mình làm càng tiền càng nhiều thì lòng tham nó càng tăng trưởng lên và mình không dừng lại được, chứ mình không tu được. Không phải làm có tiền nhiều mà hết tham, mà có càng có nhiều thì càng tham nhiều. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Cho nên đừng nghĩ là mấy người giàu, họ giàu như vậy mà họ nhiều tiền rồi họ không tham. Hoặc là mình nghĩ rằng mình sẽ làm nó có thật nhiều tiền rồi mình sẽ bớt tham. Không có. Vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Chẳng hạn như mình đeo đuổi theo cái ngũ trần dục lạc, sắc thân năng quỷ xuất pháp, thì cũng giống như mình uống nước biển, nước mặn, càng uống càng khát, càng uống càng khát, càng uống càng khát. Cho nên càng có thì mới tham, không có lấy gì mà tham. Thế mà có người nghĩ rằng tôi phải làm cho nhiều thì tôi mới hết tham, có nhiều tôi đâu cần nữa, tôi không tham. Nhưng mà trong câu này nó càng có nhiều càng tham nhiều. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, và bản thân tôi cũng vậy. Tôi có cái này tôi muốn cái khác, người khác cũng vậy. Cho nên mình phải dừng lại để mình tu. Tại sao tôi phải tu? Bây giờ lòng tham không đấy, lòng tham nó không dừng lại, mà tôi dừng lại để tôi tu. Mà tôi tu tức là tôi chặn lại cái lòng tham. Còn nếu tôi không tu mà tôi chạy theo của cải bạc vàng thì lòng tham tôi không dừng lại nữa. Mà tu là gì? Tu là từ bỏ cái lòng tham. Mà nếu mình không dừng lại thì mình làm sao từ bỏ lòng tham? Thưa quý vị, là những người dừng lại. Dừng lại là tại vì mình thấy là cái lòng tham mình nó không dừng lại. Cho nên bây giờ mình phải chủ động mình dừng lại, để mình tìm cái sự thanh thản, cái sự an lạc. Đó là bốn câu đầu. Mà không phải mình, tất cả mọi người trên thế gian này nó nằm trong cái quỹ đạo như vậy, nằm trong cái dòng xoáy vậy, dòng xoáy vậy. Cho nên quý vị chọn cái quyết định như vậy là quyết định đúng, đúng đắn. Dừng lại. Tham mình nghèo mà không có tham, còn hôm giàu mình có tham. Ví dụ quý vị giàu mà lòng tham mình nó liên tục, mà nghèo mà cái lòng tham mình không có, thì chọn người giàu hay người nghèo? Chọn giàu hay nghèo? Còn nghèo, nghèo chứ, đúng không? Nếu mình chọn nghèo nhưng mình giàu, mình giàu là không có tham, cho nên mình không có đau khổ. Mình nghèo nhưng mình hạnh phúc, thành ra mình giàu. Người ta giàu nhưng người ta đau khổ, thành ra nó nghèo. Mình nghèo mà mình không đau khổ, mình giàu. Như vậy quý vị giàu hay nghèo? Giàu. Giàu mà không có tham. Còn những người khác giàu mà có tham, đúng không? Chứ ai hỏi gì giàu hay nghèo, giờ nó lời sao? Giàu. Nó lời yếu vậy. Nó giàu, tôi giàu. Thầy đã nói câu này quý vị nghe rồi. Họ nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Tôi giàu, tôi giàu vì tôi có hạnh phúc. Mình nghĩ rằng cái người giàu có hạnh phúc, tôi có hạnh phúc tức là tôi giàu. Hạnh phúc là mẫu số chung, mẫu số chung, hạnh phúc là mẫu số chung. Tất cả mọi người đều tìm hạnh phúc. Nhưng mà câu này nói, tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam. Như vậy họ tham nhiều thì họ khổ nhiều. Trong kinh Đức Phật là dạy: Tăng a yá cha ti sô cô, tăng a yá cha ti phát văn, tăng a yá vi pa mút tát sa nát ti sô cô của tô phát văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Bây giờ mình giàu mà mình đau khổ, và nghèo mà hạnh phúc, quý vị chọn là giàu hay nghèo? Nó nghèo. Giàu mà vợ chồng phải ly dị, con cái phải ly tán, nghèo mà thuận buồm xuôi gió. Thì mình chọn cái giàu hay cái nghèo? Nhưng mà nghèo mà thành giàu, tại mình có hạnh phúc. Mình có hạnh phúc là mình giàu. Tu là cậu phúc quý vị, nhớ vậy đó. Tu là cậu phúc. Cái câu này thầy nói rồi, vì nào mới thì mới nghe thì để nhớ. Có đức một sức mạnh, có đức thì là giàu, thất đức là nghèo. Cái người giàu nhưng mà thất đức, người đó người nghèo. Còn cái người nghèo mà có đức thì người đó giàu. Mà tôi cần hạnh phúc, chứ tôi không cần tiền. tôi cần hạnh phúc, tôi cần sự an lạc, chứ không phải tôi cần tiền. Nếu tôi có tiền mà tôi không an lạc thì tiền này tôi không cần. Nhưng nếu có tiền mà tôi có hạnh phúc thì tôi cần. Và cái giàu cái nghèo này không phải mình muốn mà được. Muôn sự tại nhân, thành sự tại nghiệp. Đúng, thành sự tại nghiệp. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Trong tiền kiếp mình có bố thí thì cái này mình giàu. Trong kiếp trước mình không bố thí, cái này mình nghèo. Mình muốn giàu cũng không được. Nhưng mà hạnh phúc hay đau khổ, mình muốn là sẽ có. Còn giàu hay nghèo, mình muốn không phải được. Mình muốn không được. Cái giàu cái nghèo là do cái sự nghiệp báo nhân quả nó quyết định. Còn cái hạnh phúc và đau khổ là mình muốn là có ngày. Bởi vì muốn có hạnh phúc đến đây tu một khóa tu 7 ngày, nằm ké ở chùa này khỏe, đúng không? Hạnh phúc thì không có gì phải lo. Giường cũng của chùa, đất cũng của chùa, chén dĩa cũng của chùa. Nếu nó có bể thì mình cũng đau khổ. Cái chén của mình nó bể thì mình đau khổ. Cái giường mình nó gãy thì mình đau khổ. Cái giường của chùa nó gãy thì mình không đau khổ, đúng không? Của người ta mới thì đau khổ. Điện mình xài mình không có đau khổ, phải trả tiền điện. Có ông xài trụ trì cũng trả rồi, đúng không? Hạnh phúc là vậy đó. Bởi vì đang có hạnh phúc mà nhiều khi không biết, đang có cái hạnh phúc mà nhiều khi không biết. Hãy giữ lấy nó, đừng cho nó mất. Cho nên bốn câu đầu là gì? Đề cập tới cái lòng tham. Lòng tham này nó bao la và nó không dừng lại. Và những người trong thế gian này là chịu chi phối bởi nó. Chúng ta là những người vượt ra ngoài nó, không bị nó chi phối chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu tiếp theo. Bốn câu đầu thì giảng hết 10 phút. Đúng là giảng có 4 phút, tiêu chuẩn là giảng có 4 phút thôi. Nhưng mà giảng có 10 phút cho nên những câu sau giảng còn 30 giây thôi. Cho nên mình ăn cái này nhiều thì ăn cái kia ít thôi. Ví dụ như các vị mà trước khi ăn cơm, ăn chè, ăn xôi, ăn chuối thì tới giờ ăn cơm trưa là ăn ít lại. Đúng không? Và cũng tùy món. Món nào mà thấy quý vị ăn ngon thì thầy nói lâu. Còn món nào mà thấy ăn mà thấy hơi ngán thì thầy nói nhanh. Tùy món, đúng không? Có nhiều người thích cái món này, người thích món kia. Mà thầy nhìn thì thấy ai thích cái món này, cái món mà thầy nói, thầy cho đó thì thầy ăn ngon thì thầy nói lâu một chút. Còn ăn mà thấy mà vừa ăn mà vừa ngáp thì thầy chuyển qua cái khác. Thì thưa quý vị, bốn câu tiếp theo. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mở. Cái vị sư này, vị tỳ kheo này thấy vậy. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển múc ngút ngàn, vẫn muốn nữa, vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mở. Bây giờ mình nói chuyện mà vua chúa, hay là nói chuyện mà biên thùy quốc gia, nó rộng quá. Giờ thầy nói chuyện đơn giản là cái chùa. Ví dụ cái chùa mình nó càng rộng, nó càng lớn thì cái lòng tham mình nó càng nhiều, cái đau khổ mình càng nhiều. Để nói cái kinh nghiệm của thầy, cái nhà mình nó càng rộng thì cái lòng tham nó càng rộng theo căn nhà, và cái đau khổ mình nó càng nhiều hơn nữa. Thí dụ như thế này, chùa thầy đất rộng lắm, tới ba chùa chính của thầy á là 30 hecta, 300.000 mét vuông. Thì 300.000 mét vuông rộng như vậy thì cái lòng tham của thầy nó rộng ra 300.000 mét vuông, đúng không? Đấy, này đất này là của mình, đất này là của mình, đất này của mình, mình là chủ trì mà, đất này của mình, đất này của mình, đất này của mình. Rồi thầy cho trồng cái tre, tre tầm giống á, trồng cái tầm vong để lấy măng, hoặc là cho chùa nó có cái cảnh tre đẹp. Rồi thầy cho trồng xung quanh chùa, nó xa cái chỗ mình ở. Cho nên tới mùa mưa, tới mùa măng thì mấy người hàng xóm họ tới họ cắt măng đi. Rồi bắt đầu thầy đau khổ, tại sao lấy măng tre của tôi, thầy đau khổ, đúng không? Còn nếu như cái tre cái măng đó mình nằm ngoài đất thầy, mà nếu ai ăn trộm ăn cắp thầy đâu có đau khổ, nó nằm trong đất của mình chứ mình mới đau khổ, đúng không? Còn nằm ngoài đất của mình mà có lấy đi mình có đau khổ không? Không, đó tham là khổ gì? Có thì mới có tham, mà tham thì dẫn đến đau khổ. Có chồng phải giữ chồng, có vợ phải giữ vợ, có tiền phải giữ tiền, có chùa phải giữ chùa, có đệ tử phải giữ đệ tử. Giờ thầy có đệ tử, gọi là thầy còn sư phụ, mà chùa thầy không cúng, có đi cúng chùa pháp thường không, thầy khổ không? Đúng không? Khổ chứ. Nhưng mà nếu thầy nghĩ đó là đệ tử của mình thì mình phải khổ, còn nếu mình nghĩ họ không phải đệ tử của mình thì mình không khổ. Đó, khi mình hiểu được rồi mình chúc mừng. Họ đi cúng chùa khác nhiều khi phước còn nhiều hơn, họ cúng chùa mình họ bị ràng buộc là thầy trò, nhưng mà khi họ cúng chùa khác thì cái tâm họ nó tâm sạch hơn, nó vô tư hơn, nó khách quan hơn. Còn mình cúng cái chùa sư phụ của tôi mới cúng, còn người chùa khác tôi không cúng. Chùa của tôi quy y sư phụ của tôi mới cúng, còn chùa khác tôi không cúng, thì cái tâm đó là tâm phân biệt, làm sao phước nhiều. Còn quy y một chùa mà cúng một chùa thì phước lớn hơn. Thì quỳ nhị nào quy y chùa Pháp Thường lên cúng chùa Phước Sơn của thầy thì tốt hơn. Thế khi mình hiểu vậy đó, tự nhiên mình có cái thay đổi, cái suy nghĩ thay đổi đi, mình vui mình mừng. Còn nếu trường hợp mà mình nghĩ rằng là họ đệ tử của mình mà mình cho họ quy y, mình dạy học cho dạy họ Phật pháp, bây giờ họ không giúp đỡ cho mình, họ đi về giúp đỡ chùa khác, cái tâm mình nó phiền não như vậy, mình nghĩ rằng họ là của mình. Ở trong kinh Đức Phật là dạy: con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Ai nghĩ đây là con của mình, đây là chồng của mình, đây là vợ của mình, đây là chùa của mình, đệ tử của mình, thì người đó sẽ đau khổ. Thật sự những người đó khi mình nhắm mắt xuôi tay thì họ cũng không giúp được mình gì. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Cho khi mà mình cái tâm mình mà nó tham về cái tài sản, về cái của cải, về đất đai, về biên thùy, về biên giới thì nó đau khổ dữ lắm. Thì mỗi người nó có cái duyên. Chẳng hạn thầy tự nhiên có duyên đưa đẩy thầy về trên chùa Thiền Viện Phước Sơn Đồ Lá Giang ở xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ở đầu đường Nhân Trạch này thầy có trụ trì một cái chùa nữa là chùa Văn Minh, khoảng 1 hecta. Rồi thầy có lập thêm 2-3 cái chùa nữa. Nhưng đó là cái duyên. Nhưng mà nhiều khi thầy nghĩ thầy không nhớ là mình trụ trì chùa nữa, không nhớ cho nó khỏe, Chứ vị nào mà có chồng mà không nhớ mình có chồng nó khỏe vậy lắm. Đúng không? Khỏe vậy lắm. Mà anh học thầy mới nhớ. Có gì thầy quên thầy là trụ trì chùa đó. Mà chùa thầy đông lắm, mấy trăm người ở lắm. Có 300 người ở thường xuyên. Nếu mà thầy mà dính mắt cái chùa thầy khổ vậy lắm. Bữa nay thì người này lên mét cái này, bữa sau thì người kia lên mét cái chuyện khác thì khổ dữ lắm. Đó. Có người chạy lên nó ta sư cả hỏi sao sư cả phải la cái người đó làm chuyện nó mất uy tín chùa, mất uy tín sư cả, mất uy tín chùa hết. Cái thầy nói sao biết không? Có uy tín nào mất? Khỏe. Còn nếu thầy nghe xong, trời ơi mấy người này hại mình, mấy người này làm giảm uy tín mình, mấy người này là hư bộ khứ đường hết, làm mất uy tín người ta, không ai tới cúng kiến hết. À lúc đó mình phiền não lên, đúng không? Phiền não lên là mình khổ hay là người kia khổ? Mình phiền não lên mình khổ, người ta khổ? Mình khổ thì ngu gì phiền não không chí, đúng không? Rồi họ nói làm như vậy sư cả không la, không rầy, không mắng, không nhiếc này họ, rồi họ làm mất uy tín này kia. Thì thầy nói bây giờ có uy tín để người ta tới cúng cho nhiều rồi mình ăn cho mắc nợ cho chết nữa. Đúng. Thà không có uy tín người ta không có cúng, mình khỏi mắc nợ. Đường sanh tử hồn ai nó giữ, vòng tử sanh giả chịu không nhờ. Còn nếu mình cố người ta uy tín, người ta tin mình, người ta đến thì cúng dường cho mình, mà mình không làm tròn, cái sao mình sẽ làm trâu làm bò, kéo xe kéo cày nó chết thôi. Thà nhịn đói chết còn hơn là ăn của người ta mà phải mắc nợ. Thầy kệ nó, mất uy tín gì đó cho người ta đừng cúng, mà không cúng rồi chết dần chết mòn rồi thôi, đúng không? Không khỏe. Còn bây giờ để cho người ta tin tưởng mình, để cúng cho mình, rồi cuối cùng mình mắc nợ, chứ sao trả chết luôn. Bởi vì nợ ngân hàng một tháng thì trả nhiêu? Ở đây trong này quý vị có ai bị nợ ngân hàng không? Có không? Đó, một tháng trả nhiêu, một năm trả nhiêu, 10 năm trả nhiêu, 100 năm trả nhiêu, 1000 năm trả nhiêu, đúng không? Nếu mắc nợ người ta mà tới 1000 kiếp sau mới trả lại thì trả lãi nhiều lắm. 1000 năm sau mới trả lãi nhiều lắm, tức là một phải 20 kiếp hoặc là 15 kiếp mới trả. Tức là mình đi vòng luân hồi mà đi vòng cái nợ còn đó mình chưa trả giờ mới trả đó. Nên tại sao có nhiều người tự nhiên cái mình đang có tiền, cái ta mượn tiền, ta mượn xong ta không trả. Cái trước mượn người ta, cái này người ta mượn lại. Có nói vậy đó. Cho nên thôi, lỡ người ta mượn ta không trả, thôi, cúng cô hồn. Đòi không được. Rồi cúng cho họ xong rồi vô chùa Pháp Thường ăn chực cơm chùa. Ăn chực cơm chùa Pháp Thường này khỏe, khỏi mất công, mệt. Kiện tụng tới lui này kia nó khổ dữ lắm. Đó. Cái người tại sao tôi phải tu là vậy đó. Đó. Là cái nghiệp báo nhân quả thì mình không tự giải quyết, tự giải thích để mình hiểu được, hiểu không nổi. Cái nghiệp báo nhân quả mình hiểu không nổi. Gọi là quả của nghiệp bất khả tư nghì, a chinh tà giá là mình suy nghĩ càng suy nghĩ tới thì mình khó lắm. Khó. A chinh tà giá là không nên suy nghĩ, không suy nghĩ tới được, mà thầy chỉ bật mí chút đỉnh thì thôi. Cái thằng nói nhiều nữa là nó mệt chứ lắm. Họ lo niệm Phật, lo tu là khỏe. Sáng tập thể dục rồi niệm Phật, lấy tinh thần, trưa ăn cơm cho nhiều, rồi chiều tụng kinh niệm Phật vậy thôi, khỏe. Sống qua ngày chờ qua đời vậy thôi. Đúng không? Sống qua ngày chờ vô hòm vậy. Nó khỏe, này anh nó khỏe hơn. Mình nghĩ sống qua ngày chờ qua đời thì nó khỏe liền. Sống qua ngày chờ vô hòm thì nó khỏe liền. Còn mình nghĩ sống để sau này mình làm cái gì đó to lớn, có uy tín, mọi người quy ngưỡng mình, vân vân thì nó mệt thì lắm. Tiếp theo, 4 câu tiếp theo nha. Bây giờ 9:35 rồi đó. Còn có 25 phút nữa là hết rồi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Bốn câu này cũng hay á. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Trong cái câu bốn câu này thì câu thứ hai cũng là câu hay. Trước đứng đúng rồi, người thế gian từ bằng dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, trước khi chết tâm vẫn còn tham. Thầy bây giờ biết không, lúc đó thầy làm ở trên chùa, thầy cho mướn một chiếc xe cẩu, xe cuốc đất á, vô nó cuốc để trồng mấy cây, nó làm cái hồ nước cho thầy. Chùa thầy có hai cái hồ đẹp lắm, rồi có giếng tràn. Thầy quảng cáo chút xíu để mời quý vị lên tham quan. Rồi có thác cái thác nước, rồi có hồ, giếng tràn, có rừng nguyên sinh, nói chung là có đủ thứ. Như là có dịp lên thăm chùa thầy, nhưng mà nhớ là gặp thầy nói là con có ở tu ở chùa Pháp Thường, sư có đến thuyết pháp, thầy sẽ miễn phí toàn bộ cho. Còn có thể cho tiền xe về nữa. Hồi xưa thầy có cái suy nghĩ vậy nè, mình đi mở đạo mình để kiếm tiền về mình tu bổ chùa chiền hay làm công việc của mình. Hồi xưa thì thầy nghĩ vậy, bây giờ thầy nghĩ ngược lại, bây giờ phải bỏ tiền để mở đạo. Hồi xưa thầy nghĩ bụng, bây giờ mình phải đi mở đạo, đi tiếp xúc người này kia, đi thuyết pháp giảng kinh để mình có tiền để về mình xây dựng tu bổ để mình làm công việc Phật sự. Nhưng bây giờ thầy nghĩ ngược lại, mình phải bỏ tiền để mở đạo. Cho quý vị lên chùa thầy đi tham quan mà có tiền mang về nữa đó. Đó. Cũng như đạo Tin Lành, người ta làm cái việc đó, ta bỏ tiền ta mở đạo. Trên 100 năm đạo Tin Lành xuất hiện thì tín đồ Tin Lành tăng trưởng rất nhanh. Quý vị cũng vậy. Nếu quý vị có con cái của mình, bỏ tiền ra mở đạo cho nó. Thứ bảy nhật con đi chùa nghe pháp, mẹ cho con 50.000, 100.000. Bỏ tiền để mở đạo là vậy. Bây giờ quý vị nói đòi mở đạo mà trong nhà quý vị mở không được, mở ai? Quý vị suy nghĩ đi. Có nhiều khi quý vị mở đủ chỗ hết, nhưng mà trong nhà mở không nổi, quý vị phải mở đạo trong nhà mình chứ. Chồng mình cũng biết đạo, vợ mình cũng biết đạo, con mình cũng biết đạo, cháu nội cháu ngoại mình cũng biết đạo mới được. Và có nhiều cách để mình mở đạo. Thì đây là một cách mà thầy chỉ quý vị. Bây giờ ví dụ mấy đứa con cháu mình nó bây giờ thôi, ở chùa này có niệm Phật, ở chùa này có sám hối, bây giờ các con theo mẹ theo cha vô trong chùa này để sám hối tụng kinh, thắp nhang lại Phật cho có phước. Nhiều khi nó dùng dần nó không đi, nhưng bây giờ mình cho nó chừng 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu đồng có nó đi không? Đúng không? Cho nó 50.000 nó chưa đi, chứ con cho nó 1 triệu đồng chắc đi lẹ. Cách mở đạo là vậy đó. Hoặc là quý vị nói bây giờ ở đây nghe cái chùa đó nào có thuyết pháp, còn có đọc kinh, còn có sám hối, ở cái xóm mình bỏ nó mời tiền mà bao một chiếc xe 15 chỗ, mình rồi mời mấy người bạn của mình lên xe đi, vừa đi chùa mà vừa đi chơi. Họ đi không quý vị? Thấy chưa? Bỏ tiền nó mở đạo là vậy đó. Bỏ tiền mở đạo là vậy. Vô có chùa đó tổ chức sám hối, mà thức tu là một ngày chủ nhật. Bây giờ trong xóm mình để dành tiền, mình bao chiếc xe 15 chỗ, 20 chỗ, 30 chỗ gì đó, ai lên đi không mình cho không, mà thậm chí còn mình muốn bao cho ăn nữa đó. Thì tự nhiên họ vui không mà đi. Họ biết đâu họ đi vô đó cái họ nghe cái họ mê cái họ, mà bản thân họ có phước giật, phước đức, phước trí, Nhiều khi cái phước vật mình không có, mình có phước đức. Phước đức là cái tu, phước trí là trí tuệ. Nhưng mà phước vật mình không có. Phước vật là phước về vật chất mình không có. Nhưng mà cái người đó họ là có phước vật chất, phước trí họ thua mình, phước đức họ thua mình, nhưng mà phước vật họ hơn mình. Tại cái người đó kiếp trước họ có bố thí, cho nên kiếp này họ sanh lên họ giàu có, sang trọng chẳng hạn gì. Hoặc là họ chưa giàu nhưng mà sau đó họ giàu. Mà nếu họ có niềm tin với Phật pháp rồi mà họ giàu có thì cái sự trợ duyên của họ nó sẽ trợ duyên được tốt cho mình. Thì mỗi người chúng ta là một thành viên để mà phát triển được Phật pháp, đạo pháp. Thì trở lại bốn câu tiếp theo. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham. Chết mà cũng tham. Thầy kể chuyện thầy chưa kể xong. Lúc đó thầy mới mướn cái xe cuốc nó cuốc. Cuối năm thì cái xe cuốc cô bé mà cuốc. Đi thầy là tiếc cái cây xe cừ nhỏ nó bị ngã. Thầy mới cúi khom người xuống, thầy mới dựng cái xe cừ đó. Mà nó sát cái đuôi của cái xe cuốc đó. Cho nên khi cái xe nó quay cái đuôi ra cái này thì có nền tống. Tống cho nên thầy mới cúi xuống thầy dựng cái xe cừ. Thì cái xe nó đang hoạt động mà. Cái nó thầy vừa đứng lên nó quay lại. Đập vào đầu thầy cái rầm. Lúc đó là không biết trời trăng vậy. Lúc đó tự nhiên người nó thay đổi. Mà nghĩ chắc mình chết. Nhưng mà rồi nghĩ bụng, chà, mình chết rồi cái chùa này biết sao ha. Đó. Trước tử thần tâm vẫn còn tham. Mặc dù là tu từ nhỏ tới lớn mà vẫn còn tham. Còn quý vị mà mới tu đây thì chắc tham nặng hơn thầy. Đúng không? Trước khi chết, cha không biết ông chồng mình có cứu vợ bé không ha. Sợ vậy đó. Tham chồng. Trước khi chết mà không biết cha, không biết ông chồng mình chết rồi ông có đi bước nữa hay không, ông có cứu bà nào hay không. Rồi cái tiền mình làm ra đây không biết cái bà đó, bà nội đó bà lấy bà xài sao không biết nữa. Mình nghĩ vậy đó. Mình chết. Chết rồi chết mà lo chuyện kia. Vì thế em suy nghĩ tác hại vậy đó. Trước tử thần tâm vẫn còn tham. Thì lúc đó thì quý vị biết là mấy người trong chùa mới chở thầy vô trong bệnh viện Thánh Tâm á, ở khu vực Hồ Nai chụp CT. Mà cũng may là nó chưa có nứt cái nào. Chứ nếu mà nó nứt mà là chết rồi. Hoặc là nó bị ói đó. Người ta nói bị ói đập đầu với đầu mình á. Nhưng mà có một điều tác hại là trước khi thầy bị cái đó là tâm của thầy nó ít có nóng nảy lắm. Nhưng mà thầy sau khi bị cái đó rồi tâm nó mau nóng nảy lắm. Quý vị coi chừng á. Nóng nảy lắm. Ở trong chùa thầy thấy thầy lạ. Tại trước đó là cái tâm mình kiềm chế được cái cơn giận của mình. Mình kiềm chế được, mình kiềm hãm được. Nhưng sau khi bị cái đó rồi tự nhiên nó hơi đổ chút xíu. Nhưng mà nó may nó đổ khoảng chừng chắc 1-2% thôi. Chứ đổ khoảng chừng vài ba chục trăm là chết rồi. Đó. Trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Câu này hay phải không? Đó. Quanh người chết biết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Bản thân bốn câu này là cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà thầy có cái này thầy kể cho chị nghe. Thầy có cái phước là lâu thầy thấy mình chết. Thầy tặng cái phước này cho quý vị. Lâu lâu thầy thấy mình chết. Rồi khi thấy mình chết như vậy đó, thì mình cái giếng mình là mình biết mình đang chết. Mình nằm một chỗ vậy đó. Và khi nằm một chỗ vậy thì cái người á, ở trong chùa mình á, đi tới đi lui đi qua đi lại, nói chuyện này kia là, có nhiều người nói chuyện lớn tiếng, có nhiều người á, là tự lộn với nhau. Có nhiều người thấy rác mà không chịu hốt, không quét, không hốt. Thì khi thầy nằm đó, thầy sẽ nói là đi hốt rác đi. Nhưng mà trong cái vía mình đang chết đâu có nói được, đúng không? Rồi thầy đang nằm đó, thầy thấy có hai người ngồi đó nói chuyện lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại, nó lớn tiếng. Thầy nói im đi, đừng nói nữa, nó tu hành đi. Nhưng mà thầy đâu có nói được nữa. Rồi thầy đấy một đống rác, thầy tính thầy, thầy ngồi vậy, thầy đi lấy cái chỗ thì quét đống rác đó. Nhưng mà cái vía này nó chết rồi, làm sao đi quét được? Mình thấy không? Cho nên quanh người chết bao người than để khóc khỏi người thân sao bộ bộ. Trong áo quan người nằm đó im liềm, im liềm thôi, bất động, không cử động được, muốn mà không được. Cho nên trước đây mình còn, bây giờ mình còn sống, mình còn nói được, mình còn rầy con mình được, mình còn nói chồng vợ mình được, mình còn la đệ tử mình được, mình còn đi hút rác được, mình còn đi rửa chén được. Khi mình chết rồi mình đâu có làm được. Cho nên tập im lặng từ từ cho nó quen, để sau này mình im lặng mình không có phản ứng. Còn nếu mình không tập nó quen, sau này mình nằm một chỗ mình bực bội lắm, khó chịu lắm. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Em ru bà ru vậy. Bây giờ mình còn khỏe, mình còn nói được, mình ham nói. Nhưng khi mình chết rồi mình không nói được. Nên tập im lặng cho nó quen. Tập đừng có sai khiến người khác cho nó quen. Còn nếu không á, mình sẽ, mình nói mà họ không chịu nghe. Mình nằm đó mình thấy mình tức lắm. Thì nó rác mà không chịu hốt. Ở chùa nguyên đóng rác mà không ai chịu hốt. Chẳng hạn như mình tức. Mình còn sống mình nói được, người ta đi hốt. Nếu mà là trụ trì, nếu mà là chủ nhà. Nhưng mà khi mình chết rồi mình đâu có nói được. Trên rác vẫn cứ rác, người ta vẫn cứ nói chuyện, người ta vẫn cứ cãi lộ, mình cũng không có nói được. Khi mình chết rồi đâu có nói được. Mà thầy hỏi quý vị, cái ngày đó gần hay xa? Gần hay xa? Mô Phật. Trong áo quan người nằm đó im liềm, lửa thiêu đốt xác thân thành, xác thân thành tro bụi. Tại sao tôi phải tu? Đó, tương lai quy hoàng của tôi là vậy đó, nên tôi phải tu. Tương lai của tôi là gì? Trong áo quan người nằm đó im liềm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Tương lai của tôi là vậy đó, chứ không phải tương lai của tôi là tôi xây căn nhà 5-7 tầng, hay là tôi có một cái tài sản lớn, hay tôi có chức vụ cao. Mà tương lai của tôi là một cái người đang nằm trong quan tài, và quan tài này sẽ đưa đến lò quả táng. Đó là tương lai của mình. Cái ông tỳ kheo này, ông sư này, ông trả lời cho ông vui. Thế gian là vô thường, thế gian là vô hộ vô chủ, thế gian là vô sở hữu, và thế gian là bị cái lòng tham đó nó chi phối, bị cái lòng khao khát chi phối. Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chi bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Bốn câu này hay nữa, đúng không? Đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, đúng không? Cuối cùng là mình chỉ còn có mảnh giải liệm thôi. Chẳng hạn như thầy là trụ trì cái chùa của thầy, sau khi thầy chết thầy muốn về làm ở tại chùa này nữa đâu được, không khó lắm. Nếu muốn về trở lại cõi trần gian nhưng mà không được, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định, tức là cái nghiệp lực của mình. Nghiệp lực của mình thế nào thì nó dẫn đi mình đi. Ta đi với nghiệp của ta, đầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, tạo báo phần mình kiếp tường. Ta đi với nghiệp của ta. Còn mình muốn trở lại cái chùa mình xây dựng nên, cả đời công sức cái nhà này, cả đời mình làm nên, vân vân. Nhưng mình muốn sanh lại cái nhà này, ở cái nhà này nữa đâu được, ta ai cho, đúng không? Thế ở chùa thầy tập là tạo nên, mà thầy tiếc cái chùa này, khi thầy chết thầy tiếc cái ngôi chùa này, thì thầy sẽ sanh lại làm chim chóc, làm thằng lằn, làm sâu, làm vân vân, trên cành cây thôi, trên cái cái rui mè kèo cột của chùa thôi, chứ không thể sanh lại làm trụ trì của chùa được. Thì nó phải của mình, vô sở hữu, mấy không phải của mình. Cho nên bây giờ mình nghĩ nó là của mình là mình đã đau khổ, nhưng mà trong tương lai nó thật sự nó không phải của mình. Cho nên thôi, tập nghĩ từ từ, nó không phải của mình. Đọc cho thầy câu này: Nê tăng má má, Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê sô hăng Asmi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê atta tí, Nê sô mê atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Mình thường xuyên quán tưởng vô sở hữu mà, vô sở hữu phải của mình, cái này phải của tôi. Cho nên là dù muốn về trở lại cõi trần gian nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Mình muốn trở lại với người chồng mình, người vợ mình, người con mình, với ngôi nhà đó, với ngôi chùa đó, với những người đệ tử đó, mình trở lại không được. Mình phải đi theo nghiệp của mình thôi. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Hết khóa tu này có gì về nhà đúng không? Có về nhà không? Về nhà rồi mới chuyển qua chùa kia chứ. Về nhà thăm ông chồng chút xíu chứ. Rồi về thăm chồng nha. Mình đọc cái này lên: Nê tăng má má, chồng này không phải của tôi. Còn nếu gì, nếu quý vị nói thầy nói vậy là nó sai thì thầy sẽ chỉnh chút xíu thôi. Nê tăng má má, chồng này sẽ không phải là của tôi, đúng không? Sẽ không phải, sẽ không phải, sẽ tức là 10 năm nữa, 20 năm nữa ông này phải của tôi nữa, nhà này phải của tôi, cái này phải của tôi. Khi mình hiểu vậy tự nhiên cái tâm mình nó xả ra, bỏ ra, mình không đau khổ nữa, giờ mình hỷ xả được, mình tha thứ được, mình không quan trọng nữa. Cái mục đích là gì? Mục đích những lời dạy Đức Phật là gì? Chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, là chuyển cái mê thành cái ngộ và xa lìa cái đau khổ và thành tựu được cái sự an lạc. Nếu gì nghe những bài pháp nào, những cái lời dạy nào mà đưa đến cái sự an lạc và bỏ đi cái sự đau khổ thì đó là chánh pháp. Còn nghe những lời nào mà sân si phiền não, tham ái, dục vọng thì đó là tà pháp, không phải chánh pháp, không phải Phật pháp nữa, tà pháp. Phật pháp kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Bốn câu này còn hay nữa, đúng không? Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế. Thầy thích câu này nhất trong bốn câu này. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, trong khi đó mình dính mắc cái ngôi chùa đó, mình nghĩ vô là chùa của mình, mình tạo nhiều, mình làm nhiều cách để mình xây dựng ngôi chùa lên, để mình phát triển bờ cõi, phát triển đất đai. Nhưng khi mình chết thì những người tiếp theo họ đang tranh giành ngôi chùa đó, họ đang tranh giành ngôi nhà của mình, đúng không? Họ đang tranh giành cái người chồng của mình, họ đang tranh giành người vợ của mình, họ đang tranh giành cái tài sản của mình. Cho nên kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, mà người chết rồi chỉ có nghiệp mang theo. Tất cả những cái tài sản mình tạo ra, chùa chiền hay là nhà cửa mình tạo ra, thì khi mình chết đi thì người khác họ tranh giành thừa kế, trong đó cái mừng nghiệp thì mình phải mang đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị làm cho rất nhiều tiền bằng một cái tà nghiệp, bằng một cái tà mạng để mình chỉ có một số nhiều tiền. Thế hạn như mình mua 10 bán 20 rồi mình nói tà mạng rồi, tà nghiệp rồi. Mình phải nói láo, mình phải làm những cái mình nói trộm cắp, mình phải làm những việc mà tham nhũng, không đúng, để mình tạo ra một cái số tiền lớn, thật lớn cho gia đình mình. Nhưng mà khi mình chết rồi thì nghiệp mình phải mang, cái nghiệp mình tạo đó mình mang. Còn cái người sống họ đang tranh giành cái quyền thừa kế, cái tài sản để lại, đúng không? Đó, câu này cũng thấm thía gì lắm. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chịu nghiệp mang theo. Chứ thầy bỏ thầy là tạo cái chùa của thầy cho nó hoành tráng lên bằng nhiều cách khác nhau, bằng phiền não, bằng đau khổ nữa. Chẳng hạn như thầy gặp ai thầy cũng nói cho thầy 5 triệu 10 triệu để thầy xây chùa đi, giúp thầy đi. Rồi cuối cùng những người Phật tử đó họ không có điều kiện, hay là họ không quan hệ với mình, họ không có duyên với mình, thì một đồng họ cũng không đưa nữa. Mà mình nói ra mình phiền não, họ cũng phiền não, đúng không? Đúng cái gì đó. Cho nên đọc theo thầy câu này đi: kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết này chỉ có nghiệp mang theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cái. Thí dụ thầy tạo cái chùa của thầy cho nó hoành tráng đẹp lên, cái chùa thầy, chánh điện của thầy nó tới gần, tính luôn tổng cấp luôn là gần 2000 mét vuông, nó một tuần thôi và có thể một lúc có thể ngồi cả ngàn người. Nhưng mà nếu thầy không biết cách, không biết thì thầy khổ, phiền não dữ lắm. Quan điểm của thầy là gì? Có tới đâu làm tới đó, chứ nếu không thì mình sẽ phiền não, mình sẽ đau khổ. Chứ mình gặp cái người đó quen đó, mình hy vọng người đó sẽ cúng cho mình số tiền để mình làm, nhưng mà tại mình với người không có, mình với họ không có duyên. Mặc dù họ có thể cúng cho ngôi chùa khác cả tỷ bạc, nhưng mà họ đối diện với mình á, họ cúng mình chừng 5-7 triệu, vì thế dễ giận không? Những người này quen với mình lâu rồi, mấy chục năm rồi, mà họ đi chùa khác họ cúng cả tỷ cũng sao. Tới mình chùa đang xây, mình nói mình vận động, mình kêu gọi, họ cúng mình tối đa chừng 5-7 triệu, tối có gì ngủ nổi không? Đó. Nhưng mà nếu thầy không hiểu Phật pháp thì đau khổ dữ lắm, thầy sẽ giận, thầy sẽ buồn. Nhưng mà khi thầy hiểu rồi thầy không giận không buồn, hiểu là gì? Cái duyên. Đọc cho thầy câu này: ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép cúng. Đúng không? Có duyên ta mới cúng, còn vô duyên sao ta cúng? Thế tại sao cái ông thầy chùa đó mà người ta cúng cho ông 1 tỷ, còn mà cái người đang quen thân với mình mà quen không thân với ông thầy đó mà cúng cho ông thầy đó 1 tỷ, mà cúng mình có 10 triệu 5 triệu? Tại vì tiền kiếp ông thầy đó có vô duyên với người đó, đến chùa ông có cơm ăn, ông có cho tiền xe về, cho nên là đời sau gặp ông thì phải trả. Còn mình kiếp trước á, mình không có duyên, không có gieo duyên đó, mình không có cho cơm mà ăn, mình không có cho tiền xe họ về, cho nên kiếp này sanh lên họ thấy mình có duyên như họ để tiếp độ cho họ trong kiếp này. Nhưng kiếp trước mình không có, kiếp trước mình với người đó không có duyên. Mặc dù kiếp này mình có duyên, mình giúp đỡ cho họ, mình tiếp độ cho họ, nhưng kiếp sau mình mới có duyên khác. Còn kiếp này mình không có duyên cho họ, kiếp trước mình không có duyên, cho kiếp này mình không thể nhờ họ được. Khi thầy hiểu rồi thì tự nhiên thầy thấy quan hỷ, thầy không buồn, không có phiền, mà còn chúc mừng nữa. Chúc mừng cho ông thầy đó, cho cái ngôi chùa đó. Còn nếu mình không hiểu, mình buồn dữ lắm, mình sẽ đau khổ dữ lắm. Thứ hai nữa, bây giờ mình muốn làm cái chùa cho nó nhanh, cho nó sớm và cho nó hoành tráng, để làm gì đây? Để sau này cái người thừa kế tranh giành nhau hả? Hay làm gì? Đúng không? Còn phước Như Lai tới tay ai nấy hưởng, phước Như Lai tới tay ai nấy hưởng. Chùa chiền là của chung, chùa là chiên mà, chiên với người này chiên với người kia, ai có duyên có phước thì tới mà cúng mà làm. Phước của Như Lai, phước của Đức Phật à, tới tay ai nấy hưởng. Ép được không nên ép. Cũng như quý vị đi vận động Phật tử mà để mà họ cúng dường làm phước, nhớ cái lời nói thầy của hôm nay, đừng có để cho người ta thiếu cái sự quan nghĩ. Người ta phát tâm thì được, không nên ép, không nên ép họ. Tuy nhiên cũng gợi ý, nhưng mà nếu mà gợi ý mà thấy không xong thì thôi, rút lui có trật tự. Không nên ép, ép quá người ta sợ, ta không dám đi nữa. Gặp mặt cái hỏi là bảo cúng, gặp mặt bảo cúng, gặp mặt bảo cúng à, gặp mặt thì kêu cúng, gặp mặt thì cúng, lấy sổ ra chị bao nhiêu, nói tôi đi vô. Nó sợ đúng không? Cái này có không? Chết rồi, bởi vì em chết vậy đó. Nó sợ, tôi thấy tôi sợ. Đừng có sợ là mình là người ta không cúng rồi chùa chết, chùa không sống nổi, đừng sợ đó. Mà mình làm gì mà nó quan hỷ, người mình quan hỷ người khác quan hỷ thì làm gì mà mình quan hỷ người khác không quan hỷ, đừng làm cái gì mà người ta quan hỷ mình không quan hỷ cũng đừng làm cái gì mình không quan hỷ mà người khác không quan hỷ càng không nên làm. Bây giờ trễ 5 phút rồi, bây giờ tính sao? Rồi cho nó hết bài nha. Rồi. Bách niên đại thọ tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm người ơi nên ghi nhớ. Đó. Cái người mà sống 100 năm khó lắm, khó lắm. Sống 100 năm là rất là khó khăn, không có dễ đâu. Rồi 60 năm cuộc đời, nhớ không? 6 năm cuộc đời, 60 năm. 60 đến năm thầy nói rồi, nhớ không? Đọc lại cho nó quen. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi, đúng không? Biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Bây giờ có làm ra rất nhiều tiền, có đóng tiền, nhưng mà làm sao chạy khỏi cái già nua, đúng không? Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu, có ai kêu thử anh cũng là không vui. Cho nên là có tiền nhiều mà già nua đến thì cũng bó tay, cũng chịu thua. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uống cốc cốc thang, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Cho nên khi mình tiền rất nhiều nhưng mình chết đi thì sao, giá trị gì đâu. Mà trong khi phước không có, tiền thì có mà phước không có. Cái gì muốn có phước hay muốn có tiền, đúng không? Có phước thì nó bảo đảm hơn, có tiền không bảo đảm. Mà có phước có thì tiền nó có. Mà phước thì nó từ kiếp này nó chuyển qua kiếp khác được, còn tiền từ kiếp này chuyển qua kiếp khác không được. Cho nên phải tạo cái phước báo. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Kẻ có trí, bậc có trí quán tưởng luôn sự chết. Cái câu này dạy mình thì phải quán cái sự chết. Đọc cho thầy: Má ra năng, má ra năng, phá vít xà mi, phá vít xà mi. Tôi sẽ chết. Tôi sắp chết. Nó mạnh hơn phải không? Tôi sắp chết. Chồng tôi sẽ chết. Vợ bé của chồng tôi sắp chết. Khỏe. Khỏe không? Mình quán tưởng cái sự chết. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Cái người quán sự chết, người đó chết tất an lạc. Giống như người đi trong đêm có cái gậy cái đèn pin, không sợ rắn cắn. Cái người quán sự chết, người đó không sợ chết khi chết ở đây. Và cũng báo tin mừng cho quý vị, cái người quán, người nào quán cái sự chết, người đó sống lâu. Tại sao? Tại vì cái người quán sự chết, người đó không có lo nữa. Ngủ ngon, ăn ngon, ngủ ngon, sắp chết rồi mà lo chi nữa, đúng không? Chồng vợ con cái làm gì làm, kệ nó, lo chi mệt. Đọc cho thầy, mắc kê nô, mắc kê nô, mặc kệ nó, kê cho nô, kệ cha nó, đúng không? Khỏe, ngủ mới ngủ được chứ. Rồi cứ lo sao ngủ được. Mà mình ngủ được, ăn được, ngủ được là tiên độc. Ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được là chồng bỏ đi. Đúng không? Ăn không được, ngủ được là tiền bỏ đi. Cho nên là cái người có trí quán sự chết. Quán sự chết không phải là chết, mà quán sự chết để sống. Sống khỏe, sống an lạc. Vì mình nói mình sắp chết rồi, đâu có lo gì nữa. Mình lo mình chuẩn bị lên đường thôi, chứ không lo gì nữa. Thì khi không lo thì nó khỏe, mà lo thì nó mệt. Đó. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Câu này là trí tuệ quý hơn tiền tài của cải. Thầy xin chúc mừng quý vị, vì quý vị dự khóa tu 7 ngày này, quý vị đã đầu tư được trí tuệ, tu tập được trí tuệ, phát huy được trí tuệ, phát triển trí tuệ. Trí tuệ có 3, là trí văn, là trí do nghe, trí tư là trí do suy nghĩ, và trí tu là trí do tu tập. Quý vị có đầy đủ 3 cái này. Trí văn là trí nghe, trí do nghe. 7 ngày quý vị bài ngày nghe 7 bài bài pháp. Rồi trí tư, mình suy nghĩ trên cái điều mình nghe. Chẳng hạn như hôm nay thầy giảng bài pháp này là quý vị có trí văn, đồng thời quý vị có trí tư, thì suy nghĩ những cái điều mà thầy nói ra đây, thì suy nghĩ theo cái đó thì có trí tư. Rồi tu tập theo là có trí tu. Vì thấy là bây giờ mình thấy cuộc đời nó vô thường, nó vô ngã, nó đau khổ, nó vô sở hữu, nó vô hộ vô chủ, thì mình lo mình tu. Mà tu thì mình có trí tuệ. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Trí tuệ là thấy được sanh diệt, thấy được vô thường, thấy đau khổ. Thầy giảng cái bài này là mặt lý thuyết, quý vị thấy được vô thường đau khổ mặt lý thuyết. Nhưng quý vị khi tu, quý vị nhìn lại mình thấy được cái tâm nó thay đổi, tâm nó vô thường, cái thân nó vô thường, vân vân, cái pháp nó vô thường, vân vân, thì quý vị có trí tu, là trí tuệ phát sinh cho tu tập. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử tái sanh dòng lẫn quẩn. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi, luân hồi sinh tử. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử tái sanh dòng lẫn quẩn. Nếu mình còn tham sân si, mình còn phiền não, thì mình cứ tiếp tục lẫn quẩn trong dòng sinh tử luân hồi. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Ở đây nói cái nghiệp, giống như cái người mà ăn trộm ăn cướp thì bị luật pháp nó phân xử. Cái người mà tạo nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Khi tạo nghiệp rồi thì mình phải bị cái quả, phải cái báo. Người nghiệp báo, nhân thì quả. Tạo cái nhân rồi thì mình phải bị cái quả. Tạo cái nghiệp rồi thì bị cái báo. Cho nên là mà nghiệp ở đâu? Nghiệp ở đâu? Đã mang lấy nghiệp là thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Cái nghiệp nằm ở trong người mình. Thân nghiệp là cái thân mình cử động, tay chấp tay lên lạy Phật là thân nghiệp thiện, mà lấy tay đánh người khác là thân nghiệp bất thiện. Lời nói, cái lời nói mà nói ra mà niệm Phật hay là nó đọc kinh hay đọc pháp, đó là khẩu nghiệp thiện. Nhưng mà lời nói ra, nói những lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cây cay, lời nói không là mây sao đôi ta xa mãi, vân vân, thì cái lời nói đó là khẩu nghiệp bất thiện. Và cái suy nghĩ của mình, nếu mình suy nghĩ hướng về cái điều lành, suy nghĩ giúp đỡ người, suy nghĩ không có tham dục, suy nghĩ không sân hận, suy nghĩ không quan trái, đó là ý nghiệp thiện. Còn ngược lại là ý nghiệp bất thiện. Ý nghiệp nằm ở ba cái đó: thân, khẩu, ý. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm sao xiến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm sao xiến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Câu nói này của cái ông nhà sư này, tức là vị ngọt ngũ trần là sắc tinh hương vị xúc pháp, làm sao xiến, làm động lòng cái tâm của mình. Và cái hiểm nguy của nó vô cùng, người ta có thể hơn thua, người ta chém giết, người ta có thể là mất mạng vì cái dục lạc ngũ trần, vì cái tiền tài danh vọng. Làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Như quý vị hôm nay trong khóa tu này, quý vị đến đây là ẩn sĩ rồi, đúng không? Bỏ hết chồng vợ con cái nhà cửa công việc này, cái gì bỏ hết để đến đây làm một người ẩn sĩ, tức là không tiếp xúc bên ngoài để mà sống đời thanh thản. Và quý vị có thấy rằng mình giữ khóa tu với so với mình 7 ngày mình ở nhà, cái thời gian nào mình thanh thản hơn? Quý vị khóa tu mình thanh thản hơn, đúng không? Cho nên là làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Quý vị là những người chưa, các Phật tử chưa có xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng quý vị là những người xuất gia gieo duyên trong thời gian 7 ngày. Mặc dù tóc mình có thể chưa hết, chưa cạo, nhưng mình đã tập làm cái người xuất gia. Xuất gia là gì? Xuất là ra, gia là nhà. Xuất gia là ra khỏi nhà, nhà thế gian. Và xuất gia là gì? Là ra khỏi cái nhà tham sân si, đúng không? Như vậy là quý vị là người xuất gia, người tại gia. Trong 7 ngày này xuất gia tại gia, xuất gia. Tự vỗ tay chúc mừng mình đi. Quý vị biết hồi nhỏ thầy xin gia đình đi tu, gia đình không cho. Cha của thầy năm nay còn sống khoảng gần 90 tuổi rồi, mà lúc mà thầy xin ông cha này không cho. Mà thầy mê xuất gia hay lắm. Lúc nhỏ đi học ở trường chùa, ở chùa bị mấy ông sư dụ dỗ, cho nên là mê tu lắm. Nghe mấy ông sư kể chuyện địa ngục, chuyện cõi chư thiên, chuyện cõi trời, vân vân, chuyện tiền thân Đức Phật là mê lắm. Hồi đó học trường Bồ Đề, trước 75 là học trường Bồ Đề, cho nên là có cái giờ giáo lý Phật giáo. Thì nghe mấy ông sư ông dạy học nữa, trường Bồ Đề là thường các thầy các sư dạy, cho nên là mình còn nhỏ học lớp 2, lớp 3 vậy đó. 1, 2, 3 nghe các vị sư dạy, họ nói chuyện về Phật giáo mê lắm, không tu. Mà khi xin về nhà xin cha mẹ thì cha mẹ không có tu. Nhưng bây giờ làm sao? Cái là thầy mê quá cho nên tối ấy, thầy về nhà thầy lấy cái mền đắp lên, quấn vô cái y cà sa, rồi đi tới lui vậy, giống như mình làm sư vậy, tới lui đó. Cho nên thầy đề nghị quý vị là giữ khóa tu cũng mặc áo tràng, về nhà cũng mặc áo tràng, đúng không? Ông chồng mình ông ngồi trước mặt đó mặc áo tràng đi tới đi lui cho nó oai, đúng không? Mặc áo tràng vào. Và nếu vậy nào mà còn tóc thì mà nói thỉnh cái mũ đội, cái mũ len á, rồi giấu tóc trong cái mũ len, kéo xuống giống như mấy người mà nghệ sĩ ta hát cải lương trên đài tivi, mà thấy người ta đội mũ len, mấy người nghệ sĩ đâu có cạo tóc đâu, người ta mặc cái áo tu vào đó. Đó. Rồi khi nào có ông chồng mình không có nói gì nữa, mô Phật. Người nó tu mà. Vì thấy trên tivi ta mấy người hát cái lương á, mấy cái bà ni cô á mà trên tivi á nói chuyện sao, mô Phật. Nó nhỏ nhẹ lắm, đúng không? Rất là nhỏ nhẹ. Họ diễn tuồng mà, cho nên nó rất là nhỏ, biết là mấy vị ni cô ở ngoài sao không biết. Chứ còn trên tivi mà thấy mấy ni cô mà hát, mấy thầy mà hát thấy luôn trên tivi thấy toàn đi chậm chậm, nói chậm chậm, làm chậm chậm, chứ gì mà cũng tập vậy đó. Sao có tu gì về nhà cũng mặc áo tràng vô tới lui mô Phật. Ông chồng mình không có la mà cái gì đó, mô Phật. Nhớ mình là người tu, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Bốn câu cuối cùng: kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Đừng tưởng là trái chín nó rụng mà trái xanh không được, đừng tưởng vậy. Câu này nói rằng là kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, cả trái xanh và cả trái chín, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi, đúng không? Như kỳ rồi có bão, cái đây chừng nửa tháng hơn nên có bão đó. Thì cây nó đổ, chùa thầy cây đổ rất là nhiều. Thì trái xanh trái chín thì nó rụng. Khi vô thường tới, khi tử thần tới thì tóc đen cũng rụng mà tóc bạc cũng rụng, chứ không phải tóc bạc rụng mà tóc đen không rụng, đúng không? Cho nên những người tóc đen thì cũng chuẩn bị cái tư thế là nó sẽ rụng, rụng đó là chết á, chứ không phải rụng tóc. Người tóc bạc cũng rụng tức là chết. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Vì lý do đó mà tôi phải tu. Không biết nó gió lúc nào và tôi chết lúc nào, tôi rụng lúc nào, cái điều tôi phải tích cực của tu, tinh tấn tu mau cái trẻ này vậy. Bởi hiểu thế tôi phát tâm niệm Phật, dự khóa tu vui đạo sống thanh bần, đúng không? Cái gì vô đây dự khóa tu, cái gì phải sống thanh bần chứ, đâu có ăn tiệc nhà hàng được, đâu có ăn tiệc nhà hàng được. Dự khóa tu vui đạo sống thanh bần, vô đây ở thì mỗi người cái giường thì thôi, tấm đệm thì thôi, chẳng hạn chiếu thì thôi, chứ làm sao chỉ giữ ý mình được, mình muốn cũng không được. Cho nên bởi hiểu thế tôi phát tâm niệm Phật, dự khóa tu vui đạo sống thanh bần. Thầy đã giảng cho quý vị một bài pháp dựa theo cái bài câu trả lời của trưởng lão Rất Tha Bà Lá, và được chuyển thành một cái bài thơ, bài kệ rất là hay. Thầy đem ra để trình bày cho quý vị với đề tài là tại sao tôi phải tu. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lành và tinh tấn trên con đường tu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.